Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 8 môn giảng nhập triết học Phật giáo, khảo sát về khế ước xã hội và vương quyền theo Phật giáo. Đây là phần rất quan trọng của triết học chính trị và xã hội được Đức Phật trình bày trong kinh điển Pali. Về chi tiết của môn triết học chính trị xã hội đó, các tăng ni được học 44 tiết trong chương trình triết học Phật giáo học kỳ thứ 5. Các tăng ni sinh chọn các khoa còn lại đó không có cơ hội theo học môn học chi tiết này. Khi dự thảo chương trình cử nhân Phật học, hệ thống chính trị vào cuối năm 2005 và bắt đầu áp dụng vào năm 2006 đó, thì quan điểm của tôi là trong 2 năm đại cương, các trụ cột triết học Phật giáo đó bắt buộc phải được nắm vững đối với tất cả các sinh viên theo học chương trình cử nhân Phật học, dù là chọn khoa nào, dù là người chấp bút cho chương trình này, cũng như toàn bộ nội dung của 6 khoa vào năm 2006 thì theo biểu quyết dân chủ đó giảm bớt đi những môn như là đạo đức học Phật giáo, triết học chính trị xã hội Phật giáo, giảng nhập triết học Phật giáo. Cho đến một năm trở lại đây đó thì môn giảng nhập triết học Phật giáo mới được thông qua và đưa vào trong chương trình đại cương. Môn logic học Phật giáo, triết học chính trị Phật giáo cũng như nhận thức luận Phật giáo đó và triết học về tôn giáo trở thành các môn học đặc thù của khoa triết học Phật giáo, mà lẽ ra theo tôi đó cần phải được áp dụng cho tất cả các sinh viên Phật học ở 2 năm đại cương. Sở dĩ tôi có quan điểm đó đó là vì dầu bất kỳ chương trình cử nhân Phật học nào đó thì 4-5 trụ cột quan trọng của triết học Phật giáo đó sinh viên phải nắm vững. Do đó những vị chọn khoa triết học Phật giáo đó sẽ có được cơ hội học các môn học đó nếu sử dụng các môn học nền tảng của triết học Phật giáo này vào việc giảng Phật pháp cho các Phật tử tại gia, dạy Phật học tại các trường Phật học các cấp, tham gia hội thảo đối thoại liên tôn giáo, liên triết học, cũng như là thuyết trình các chuyên đề về Phật giáo dưới góc độ triết học đó, thì tăng ni đủ tự tin và năng lực cần thiết để góp phần giúp quần chúng hiểu rõ, hiểu sâu nền tảng triết học của Đức Phật. Trong bài Khế ước xã hội và nhân quyền theo quan điểm của Đức Phật đó, thì các tăng ni và sinh viên đó sẽ đi sâu vào bản chất của khế ước xã hội. Và đây là một mảng rất quan trọng trong triết học chính trị xã hội trải qua 20 thế kỷ qua. Trong kinh điển Pali kinh điển Agama, kinh điển Đại Thừa. Lời dạy của Đức Phật về khế ước xã hội cũng như thế nào là vương quyền chân chính phong phú hơn bất kỳ văn học tôn giáo nhất thần hay đa thần nào trên quả địa cầu này. Rất tiếc khi đạo Phật pháp môn phát triển đó, những người khởi xướng chỉ chú trọng về việc chuyên tu. Do vậy, việc chọn lựa vào trong các nghi thức đọc tụng chỉ là các bài kinh pháp môn. Các phương diện trụ cột trong triết học Phật giáo được Đức Phật chia sẻ trong 45 năm hoằng truyền chân lý của Ngài đó bị bỏ quên. Hệ quả tất yếu của cách làm đạo mang tính phiến diện này đó là tăng ni và Phật tử không có kiến thức về nhận thức luận Phật giáo, xã hội học Phật giáo, chính trị học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, thế giới quan Phật giáo, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và môi trường, vân vân. Về phương diện bản văn học đó, kinh thánh của các tôn giáo khác không dạy những vấn đề như Đức Phật đã dạy. Bù lại đó thì giáo hội của các tôn giáo toàn cầu đó sớm thích ứng và ra những chủ trương mang tính tương tác với xã hội, cho nên các vị giáo sĩ của các tôn giáo tham gia chính trị, chi phối chính trị, tham gia giáo dục, chi phối giáo dục, tham gia kinh tế, chi phối kinh tế, tham gia truyền thông, khống chế truyền thông. Các phương diện này đó đã làm cho sức mạnh của các tôn giáo nhất thần và đa thần mà lúc thời điểm khai sáng đó chỉ là tín ngưỡng, thì bây giờ trở thành là ngự trị quyền lực, chi phối các phương diện của cuộc sống. Không có nhà sáng lập tôn giáo nào có bối cảnh gia đình như Đức Phật đâu, ngoại trừ Mahavira, người sáng lập ra Kỳ Na giáo, một tôn giáo rất nhỏ, tầm ảnh hưởng không đáng bao nhiêu tại Ấn Độ. Cho nên tôi rất mong môn học triết học chính trị so với Phật giáo đó được nhân rộng ở nhiều trường Phật học khác nhau. Hiện nay đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là nơi duy nhất dạy môn này. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tại Huế và Cần Thơ cũng như là 9 lớp cao đẳng trên toàn quốc không bằng tâm. Đài Loan là đảo quốc mà dân số Phật tử đó trên 80%, Công giáo và Tin Lành chỉ là một thiểu số. Nhưng điều rất đau lòng đó, tổng thống của Đài Loan trải qua nhiều nhiệm kỳ đó đều là người Công giáo và Tin Lành, Phật tử không màng đến chính trị, đang khiến Đức Phật dạy chính trị sâu sắc. Khó tìm ra một người có quan điểm về chính trị chân chính trong các nhà tôn giáo như Đức Phật. Và ngay cả các nhà triết học chính trị thời càng hiện đại, về phương diện học thuyết, tầm nhìn bao quát, những giá trị siêu vượt trội để dẫn đến chủ nghĩa pháp quyền và hỗ trợ chủ nghĩa pháp quyền bằng đạo đức và chân lý, Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếc, tức là không ai có thể ngăn bằng được. Rời bỏ phương diện quan trọng bậc nhất này đó, Phật giáo chúng ta sẽ đối diện trước các rủi ro bị thăng và trầm. Như lịch sử Phật giáo tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Đó là bài học mà chúng ta không thể quên. Đến độ các nhà nho tại các quốc gia nêu trên, khi còn tại vị, nỗ lực xóa sổ đạo Phật, tấn công đạo Phật là bi quan, yếm thế, chán trường, tiều phộng. Bởi vì cách làm đạo các nhà sư chỉ có cầu an cầu siêu không à. Nhưng khi về hưu có cơ hội đó, vào đọc tàng kinh cát, tức là đại tàng kinh trong các cái viện bảo tàng của Phật giáo đó, thì mới vỡ lẽ ra những vấn đề về chính trị xã hội mà họ quan tâm khi còn tại vị đó đã được Đức Phật đề cập rất sâu sắc, vượt hơn xa so với học thuyết của Tứ Thư Ngũ Kinh. Và tiếc là vì chúng ta không màng đến, không quan tâm đến, không khai thác, không áp dụng. Do đó kỳ vọng của tôi là các tăng ni trẻ sẽ vận động Phật tử của mình tham gia vào bốn mảng quan trọng, đó là chính trị, tham gia vào đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Quốc hội, để cất tiếng nói đại diện cho Phật giáo trong lĩnh vực quan trọng này. Nó liên hệ đến chính sách của đất nước. Các tăng ni và Phật tử nên tham gia năng động vào trong lĩnh vực giáo dục. Hiện nay Bộ Giáo dục đã cho phép chúng ta có giáo dục tôn giáo. Luật tôn giáo và tín ngưỡng cho phép chúng ta được quyền thành lập các trường đại học tư thục, dân lập và các trường học các cấp. Ngoài tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đại diện cho Phật tử Việt Nam, các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Việt Nam mà gốc rễ văn hóa là Phật giáo, hầu như chẳng mấy người quan tâm về lĩnh vực này. Đó là lĩnh vực chi phối toàn bộ các phương diện của cuộc sống, bao gồm chính trị. Bởi vì các nhà chính trị lớn đều xuất thân từ một hoặc nhiều trường đại học đẳng cấp nào đó. Các tăng ni Phật tử nên tham gia vào truyền thông ở phạm vi lớn, đó là truyền hình, radio, nhật báo, tuần báo, quyệt sang. Hiện nay đó thì do giới hạn của luật Việt Nam, chúng ta chưa có được các kênh truyền hình, truyền thanh, báo chí, nhà xuất bản, nhà in độc lập. Nhưng mà chúng ta được quyền xây dựng các hệ thống đó dưới hình thức online. Các Phật tử nên năng động trong việc làm kinh tế theo mô hình của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Không nên dừng lại ở các hoạt động nhỏ lẻ, tiểu thủ công nghiệp. Là bởi vì dễ dàng bị xóa sổ bởi các tập đoàn đa quốc gia, đa ngành, đa kỳ vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước đó, chỉ bằng hạt cát so với các tập đoàn đa quốc đa đó, như là bãi cát ở biển lớn. Nếu các tăng ni chủ động dẫn dắt để các Phật tử tham gia năng động vào bốn lĩnh vực quan trọng này đó, Phật giáo sẽ chiếm được vai trò thượng phong. Mà không đó, chúng ta bị giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức và giới trẻ xoay lưng bởi cách làm đạo kém hiệu quả của chúng ta. Cho nên chuyên đề thứ bảy này đó giúp cho chúng ta có cái nhìn về chính trị học theo quan điểm của Đức Phật. Sẽ là một sai lầm rất lớn nếu ai đó, bao gồm tăng ni và các Phật tử, nói rằng Phật giáo không nên can dự vào chính trị. Căn cứ về chính trị nó có hai cách thế. Thứ nhất đó, là trực tiếp tham gia thành lập đảng phái. Mà nếu trở thành là đảng lãnh đạo đó, đảng cai trị đó, thì cái tiếng nói của Phật giáo, chính sách của Phật giáo, lý tưởng của Phật giáo đó dễ dàng được thực thi. Cái đó là tốt cho đất nước và nhân dân. Vì chính trị Phật giáo là tôn trọng chủ nghĩa pháp quyền, đạo đức và chân lý. Cho nên chắc chắn là các lũng đoạn như hình thức tham nhũng sẽ khó có thể tồn tại trong thể chế chính trị được Đức Phật chủ trương. Tham gia thứ hai đó là các tăng ni được quyền có thái độ chính trị, quan điểm chính trị, tầm nhìn chính trị, nhưng không trực tiếp tham gia, vì đó ngược lại với giới luật của người xuất gia, bao gồm giới luật thanh văn và giới luật Bồ Tát. Như vậy, đối với người tại gia thì việc tham dự trực tiếp vào các đảng phái chính trị là rất cần thiết. Còn đối với người xuất gia thì nên trở thành các nhà cố vấn về chính trị. Cái vai trò quốc sư sẽ không thể thực hiện được trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa. Và do đó chúng ta có thể làm những nhà cố vấn chính trị cho các đảng phái chính trị mà đứng đầu hoặc là đại đa số trong tổ chức đó, đó là những người Phật tử. Nếu tăng ni không màng đến phương diện này thì khi mà Việt Nam phát triển mạnh như là Đài Loan, Hàn Quốc, là nếu may mắn á, dân số Phật tử vẫn là đại đa số tại Việt Nam, chúng ta vẫn rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như Đài Loan. Tập thể gần 80% dân số Phật tử phải bị dẫn dắt bởi những người khác tôn giáo về phương diện chính trị. Đó là thất sách. Trong đại biểu quốc hội của Đài Loan không có bao nhiêu Phật tử tham gia. Vì từ lúc tiếp cận đạo Phật cho đến lúc qua đời thì các Phật tử tu theo đạo Phật Pháp Môn, mà đạo Phật Pháp Môn chỉ biết có gì một kinh đến ba kinh thôi, làm gì có cơ hội đọc những bài kinh về chính trị, về xã hội, về khoa học, về các lĩnh vực cao cấp. Do đó tôi kỳ vọng rằng là hai chuyên đề của xã hội chính trị Phật giáo góp phần làm thay đổi nhận thức của chúng ta về cách thức mà chúng ta cần phải nhập thế năng động như những gì được Đức Phật quan tâm và chia sẻ trong kinh điển Pali, Agama và Đại Thừa. Phần 1, học thuyết khế ước xã hội, social contract. Một nhỏ, nguồn gốc khế ước xã hội tôi dựa vào kinh Trường Bộ tập 3 trang 93, đặc biệt là kinh Aganya Sutta, tạm dịch là kinh Khởi Thế Nhân Bổn, tức là bản kinh nói về nguồn gốc của con người trên quả địa cầu này. Về học thuyết đó thì nguồn gốc con người trên quả địa cầu được Đức Phật chủ trương trong kinh Pali chẳng những khác, còn vượt trội hơn học thuyết tiến hóa của Darwin. Và dĩ nhiên là vượt qua xa các học thuyết tôn giáo của các tôn giáo khác, bao gồm Ấn Độ giáo và các tôn giáo còn lại. Khi học thuyết Darwin ra đời và được áp dụng ở các trường đại học tiên tiến trên thế giới, đó là một cú sốc lớn đối với những người Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo. Nó là một cái cú tát nước lạnh vào các chân lý tôn giáo của các tôn giáo nêu trên. Bởi vì từ kinh Cựu Ước của Do Thái giáo, các tôn giáo nêu trên sử dụng lại, cho rằng đó Thượng Đế là đấng tạo dựng con người, dặn dặt là các vật thủ tạo. Lúc đầu thì Thượng Đế đã dùng một cục đất sét để nắn tạo ra hình thể người nam, rồi dùng miệng của mình thổi cái sức sống vào trong lỗ mũi của cục đất sét đó, trở thành người nam đang sống. Và bằng phép thuật nhiệm màu, Chúa bẻ một sụn sườn của người nam, nắn tạo ra người nữ. Do đó học thuyết tiến hóa của Darwin đó đã làm đảo lộn toàn bộ nhận thức về nhân chủng học, mà vốn đó, nó bị chi phối bởi quan điểm về cuộc sống của Do Thái giáo và Công giáo trên toàn cầu. Cho nên cho đến bây giờ đó, một số trường đại học mà ban giám hiệu đó, là hội đồng điều hành đó, là người Công giáo và Tin Lành Cực Đoan, vẫn không cho phép giảng dạy học thuyết Darwin ở cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, dầu ở trong môn nhân chủng học, sinh vật học hay là khoa học. Đến thời điểm năm 2018 này mà vẫn còn thế. Cái đóng góp của học thuyết Darwin đã làm cho người ta phải đảo lộn toàn bộ các nhận thức mà trải qua nhiều thế kỷ bị chi phối bởi Kinh Thánh. Cho nên khi các Mác nói rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng đó, thì nó đúng một phần mà nó sai một phần. Phần đúng của nó là gì? Các Mác sinh ra và lớn lên trong bối cảnh của châu Âu, và tôn giáo mà ông sử dụng trong câu tuyên bố đó đó chính là Công giáo và Tin Lành, đã chi phối toàn bộ chính trị, giáo dục, khoa học, xã hội. Ai lên làm vua, ai được làm hoàng hậu, ai được kế ngôi, tất cả đều phải được phán quyết của giáo hoàng, để chi phối tất cả. Nhưng mà cái phần sai của câu tuyên bố đó, đó là các Mác không phân chia tôn giáo là hai nhóm, tôn giáo hữu thần và tôn giáo vô thần. Cho nên kiến thức của các Mác về đạo Phật đó là không đảm bảo. Do đó khi các nhà Marxist Leninist áp dụng quan điểm tôn giáo đó đối với Việt Nam, trong đó đạo Phật là một thực thể tâm linh quan trọng nhất, dẫn đến những sai lầm lớn. Và điều đó đã đẩy đạo Phật vào cái thế suy vong. Ấn Độ giáo thì cho rằng Brahma tạo ra con người với bốn giai cấp được phân công lao động. Thế đang khi Đức Phật cho rằng tự do ý chí Chetana, tức là đạo diễn để giúp cho con người chọn các nghề nghiệp theo sở thích của mình. Lần này đó, học thuyết đó, phân công lao động chỉ là quỹ đạo và biện hộ cho việc áp đặt thể chế cai trị mà quyền ưu tiên đó, dành cho giai cấp sắc lê lệ, độc quyền về chính trị và quân sự, giai cấp bà la môn độc quyền về tôn giáo và giáo dục, giai cấp thương gia độc quyền về các loại hình sản xuất và kinh doanh. Đang khi Thủ Đà La đó thì bị chà đạp, mất nhân phẩm, làm nô lệ và ô xin, hoàn toàn không có sự tự do lựa chọn nghề nghiệp như trong hiến pháp của các quốc gia dân chủ trong thời kỳ hiện đại này. Về nguồn gốc của con người đó, thì Phật giáo có hai thuyết. Thuyết một là đề cập đến nguồn gốc đầu tiên của con người trên quả địa cầu chúng ta đang sống. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn khẳng định rất rõ, đó là những con người đến từ các quả địa cầu khác. Còn đến bằng cách nào thì kinh không mô tả kỹ. Khi nếm vị đất, cái ngôn ngữ mô tả trong kinh được hiểu đó là trải nghiệm thức ăn, thức uống, cảnh quan, các thực phẩm giác quan, tức là thức thực và là xúc thực. Người đầu tiên đặt chân lên trên quả địa cầu này cảm thấy đặc biệt quá, hấp dẫn quá, ông ấy quyết định chọn quả địa cầu này đó, trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng vì ở một mình cho nên ông ấy quá cô đơn, ông ấy đã khởi lên một ý niệm, giá mà tại đây một mảnh đất bao la không ngần mé với nhiều cảnh quan, nguồn tài nguyên tài nguyên quá phong phú, có thêm những người khác như tôi thì hạnh phúc biết dường nào. Thì tình cờ cùng với cái ước nguyện đó cũng có các cư dân đến từ các quả địa cầu khác, và khi đặt chân lên quả địa cầu này cũng cảm thấy hấp dẫn quá, không muốn về nữa. Họ đã ở lại. Rồi người đầu tiên này đó với những người thứ hai, thứ ba, thứ tư tình cờ gặp nhau, cho nên người đầu tiên khởi lên một ngộ nhận rằng đó, do ước nguyện của tôi mà những người khác có mặt, cho nên tôi là Phạm Thiên, tôi là Đấng Sáng Thế. Cách lý giải trong kinh Khởi Thế Tông Bổ về nguồn gốc đầu tiên của con người trên quả địa cầu này rất hấp dẫn quý vị. Nói cái khác, con người sinh ra từ con người không thể tiến hóa từ loài khỉ vượn như học thuyết của Darwin. Bởi vì không chỉ từ thời điểm học thuyết này có mặt, mà trải qua 7.000 năm văn minh trên quả địa cầu này, có bất cứ một cái bằng chứng nào cho thấy rằng là từ một loài khỉ vượn tiến hóa trở thành con người đâu? Chưa từng có. Dù sao đặt học thuyết đó vào trong bối cảnh mà nó ra đời, với xu thế của thế tục hóa, tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị của châu Âu, thì học thuyết này đó là một đóng góp vô cùng to lớn. Vậy nó tạo ra cái thể chế dân chủ và nhân quyền. Theo đó đó, các nhà thờ và giáo hội của các tôn giáo phương Tây đó mất dần cái quyền khống chế toàn diện về phương diện chính trị, xã hội, giáo dục, văn hóa và các phương diện khác của cuộc sống. Thứ thứ hai nói về nguồn gốc của con người và vạn vật, đó là thuyết duyên khởi. Cái này có, cái này sinh, cái này không, cái kia không, cái này hoại diệt, tạo tiền đề dẫn đến sự hoại diệt ở những cái khác. Và thuyết duyên khởi đó được trình bày theo chiều thuận, còn chiều nghịch đó, cái này có thì cái kia không, cái này không thì cái kia có, hoặc là cái này vừa có cái kia vừa không. Nó là tương tác đa chiều, n chiều. Cái mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này đề cập đến với khái niệm là Internet of Things, dạng vật kết nối, vũ trụ kết nối, một trong tất cả, tất cả trong một, tương quan, phóng ảnh, quy chiếu, tương tác, tác động đa chiều, không thể tách rời khỏi nhau được. Thì bài học thuyết đó, quả địa cầu này không phải là nơi duy nhất có sự sống con người. Và theo học thuyết đó thì Đức Phật cho rằng sẽ không quan trọng truy tìm nguyên nhân khởi thủy của con người và sự sống, ai tác tạo ra không quan trọng nữa, mà sự sống đó nó bắt đầu từ cái mà Phật đã gọi là vô thủy, tức là không có điểm bắt đầu. Và do vậy cái vòng sự sống đó sẽ trở thành là vô chung, không kết thúc, được bảo toàn năng lượng nhất thiết pháp, bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm. Mọi sự vật hiện tượng trong đó có con người không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt, tức là bảo toàn năng lượng. Bảo toàn năng lượng trong sự sống của con người và các hữu tình đó là dòng tái sinh với 12 mắt xích chia làm 3 chuỗi thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì đó là nói về nguồn gốc của sự sống. Vì có sự sống bắt đầu mới có khế ước xã hội. Khế ước xã hội để chi phối ai cai trị, ai là người dân, rồi luật pháp thế nào, rồi các vấn đề được áp dụng bởi luật pháp và những trị phạt để đảm bảo cho luật pháp đó được thực thi. Về phương diện nêu trên, Phật giáo vượt trội hơn tất cả các tôn giáo, bao gồm nhất thần và đa thần, rất khoa học. Triết học Ấn giáo đó về bản chất là triết học tôn giáo, tạo quyền lực độc tôn về phương diện chính trị xã hội cho những nhà cai trị và tôn giáo. Nhưng mà lấy danh nghĩa là phạm thiên. Phạm thiên Chúa Trời nói thì ai dám thách đấu quyền lực với Chúa Trời? Vì như thế là trịch thượng. Đang khi trình độ dân trí vào thời điểm cách đây mấy nghìn năm khi các tôn giáo được hình thành đó rất thấp, cho nên đó, khi nghe đến rằng thiên tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, dịch bệnh, chết người, tai nạn, rồi các cái thân phận hẩm hiu đều do Thượng Đế tạo ra để trừng phạt con người, người ta sợ muốn té đái, hù dọa con người bằng những cái quy luật siêu nhiên, khi bằng năng lực nhận thức của con người đã chưa nhón chân vói tay đã được, người ta sợ vô cùng, áp đặt nhận thức cả vú lấp mình em đá đó, đã làm cho nhiều người phải chấp nhận các niềm tin mê tín thành chân lý và hệ quy chiếu. Cho nên Đức Phật đã quyết định từ bỏ cơ hội làm vua cho nên nhà tâm linh để giải phóng con người khỏi ách nô lệ và thần linh bằng chánh đạo. Mà đặc biệt nhất của chánh đạo Đạo Phật đó là tuệ giác. Tất cả các quyền lực chính trị chi phối đến phương diện luật pháp, công lý, trừng phạt, tưởng thưởng đều gắn liền với cái cấu trúc vương quyền, tức là thể giới chính trị, mà mục đích đó, căn bản của nó, dù là thể chế chính trị nào, bình ổn chính trị về phương diện an ninh, quốc phòng, xã hội, dân sự, để cam kết hòa bình và phát triển thịnh vượng theo hướng bền vững, thế thôi. Bài kinh Người Áo Trắng đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc giữa một đàn bò có nhiều chủng loại bò. Trong số các chủng loại bò có con bò đớm, bò vàng, bò trắng. Nhưng mà điều quan trọng á không phải là màu sắc của các con bò đó, mà là sức chuyên chở của các con bò này có trở nên hữu dụng và hiệu quả cho chủ nhân của nó không. Mao Trạch Đông đã vay mượn ý tưởng này, thế nó bằng con mèo, mèo mung, mèo tâm thể, hay là mèo gì không quan trọng, mà là khả năng bắt chuột. Như vậy các thể chế chính trị có thể gọi là tuyên xưng chính mình là đỉnh cao của thời đại. Tại vì nếu không nói như thế thì ai theo mình bây giờ? Cũng giống như các kinh đại thừa, kinh này là chúa của các kinh. Nếu mà đối chiếu kinh nào cũng là chúa thì cái nào là chúa hơn chúa? Là chúa cao nhất, chúa vừa, chúa thấp. Đó là các phương tiện để tạo niềm tin của quần chúng về phương diện thực tập. Vấn đề quan trọng nhất đó vẫn là thể chế đó với chính sách cụ thể đó đã làm được cái gì cho sự phát triển đất nước, mang lại hòa bình, thịnh vượng, bình ổn là cho nhân dân. Theo thuyết chính trị xã hội của Đức Phật đó, tạo ra những thiết chế rất bền vững. Theo đó, các tế bào của xã hội là những gia đình cũng rất bền vững, tạo ra các cộng đồng bền vững bằng những con người làm việc thiện, việc nghĩa, việc hữu ích và phụng sự, chia sẻ. Chức năng của chính phủ theo Đức Phật đó là để đảm bảo an toàn, an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngăn chặn các hình thái suy thoái, và đặc biệt là suy thoái đạo đức. Nếu như thể chế chính trị tự tôn vinh mình bằng cách này cách nọ nhưng không mang lại những điều đó thì đó là quỷ chính trị, mà Nho giáo thì gọi là quỷ quân tử. Thà là tiểu nhân thì người ta biết cách để tránh, gọi là quỷ quân tử thì mệt lắm, họ có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi gặp nhau thì rất vui vẻ hợp tác, sau lưng á là lưỡi lan. Để duy trì công bằng và trật tự xã hội thì Đức Phật trong kinh điển Pali đó đã đưa ra các mối quan hệ về gia đình đó, thì có vợ chồng, cha mẹ con cái, bà con huyết thống. Về xã hội đó thì có tương quan giữa gia đình chúng ta với làng xóm, chủ lao động, hợp tác lao động, nhà giáo và người học. Về quan điểm chính trị đó thì có mối quan hệ vua chúa, tức là nguyên thủ quốc gia, tức là những nhà chính trị và thường dân. Về tôn giáo đó thì có tăng ni và những nhà tôn giáo tương tác với các tín đồ. Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn đó thì khái niệm vua do quần chúng bầu đã được đề cập đến. Thế đây là một học thuyết rất mới trong lịch sử chính trị của toàn cầu. Cái thời đến thời dân chủ, tức là khi mà chủ nghĩa tư bản thực dân nó bị khép lại bởi đóng góp lịch sử to lớn của chủ nghĩa cộng sản, thì lúc đó đó cái việc mà lãnh đạo nguyên thủ quốc gia do dân bầu mới được đặt ra. Còn trước đó có một số ít của các quốc gia tư bản không đem quân của mình đi xâm chiếm các thuộc địa, tức là đã có những cái chủ trương dân chủ trong tự thân của chính thể đó. Thế ra khi học thuyết dân chủ vua do dân bầu á, một khái niệm rất lạ đã được đề cập ở trong kinh điển Pali. Và khi vua do dân bầu thì dĩ nhiên màu da, tức Vana, nền tảng của giai cấp Ấn Độ, đã không còn là yếu tố quyết định nữa. Nếu Phật Thích Ca không đi tu làm vua của nước Sakya thì giỏi lắm vua Thích Ca Mâu Ni đó, giỏi hơn vua Tịnh Phạn khoảng 3 lần 4 lần đi, thì xóa được cái chủ nghĩa giai cấp ở tiểu quốc Sakya mà chưa chắc là sống bình an. Bởi vì nó đi ngược lại cái thể chế chính trị của 15 tiểu bang mà mạnh nhất lúc bây giờ là Magad dưới sự trị vì của Tần Masala, và Kosala dưới sự trị vì của Ba Tư Nạc. Chọn con đường tâm linh đó là một sự lựa chọn đúng đắn nhất, mà theo đó đó cơ hội phụng sự không chỉ dân Ấn Độ mở ra cho toàn cầu. Hay nhỏ, nguyên nhân phân tầng xã hội. Về bản chất đó, các thiết chế xã hội là do con người tạo ra, dựa vào quyền lực, tranh giành quyền lực, hưởng thụ quyền lực để chi phối cuộc sống. Và thiết chế đó lệ thuộc vào quan điểm tôn giáo, phong tục tập quán, yếu tố thái độ, tâm lý, quan điểm, tầm nhìn. Thì nói chung tất cả những thứ này là theo Đức Phật là nghiệp lực, chia làm hai nhóm: biệt nghiệp và cộng nghiệp. Cộng nghiệp bao gồm nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp xã hội, nghiệp liên quốc gia, nghiệp châu lục và nghiệp toàn cầu. Các nguyên nhân chủ yếu chi phối toàn bộ quyền lực chính trị đó vẫn là lòng tham cộng với si mê và sân hận. Những nguyên thủ quốc gia độc tài thường sân hận cao, ăn miếng trả miếng trong chính sách để thể hiện quyền lực siêu cường của mình đối với các quốc gia yếu hơn hoặc là các liên minh chính trị quân sự kém hơn. Ngược lại với khuynh hướng khống chế quyền lực của các thể chế chính trị, Đức Phật đã chủ trương giá trị đích thực của con người và quyền lực đích thực từ giá trị đó chính là đời sống đạo đức, tuệ giác và những đóng góp cao quý mà con người đó đã cống hiến cho nhân loại. Ở phần việc đơn giản hơn đó là cho quốc gia của mình. Thì đây là hai quan điểm quyền lực là hoàn toàn khác biệt. Trong tiểu bộ kinh, đặc biệt là văn học Jataka tập 1 trang 92-93 có đoạn nói như sau: trong chân lý của ta, tiêu chuẩn ưu tiên trong xã hội được phân định không dựa vào giai cấp mà lệ thuộc vào trí tuệ và đạo đức. Theo văn học và Phật giáo nguyên thủy, vào tuần lễ thứ năm sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã gặp một vài vị Bà La Môn trẻ, và thông qua cái cuộc tương tác ngắn đó, Đức Phật đã khẳng định là thành lập ra học thuyết đạo đức xã hội không lệ thuộc vào giai cấp, màu da, chủng tộc, huyết thống thụ sinh mà lệ thuộc vào đạo đức. Như vậy, từ thời điểm 5 tuần sau khi giác ngộ cho đến 45 năm sau đó, quan điểm này của Đức Phật là nhất quán, không hề thay đổi. Do đó sẽ là một sai lầm nếu như chúng ta cứ nghe đến từ chính trị là phản đối. Chính trị có chính trị chân chính, mang lại lợi ích cho đại đa số, mà nó ghi chủ trương của Đức Phật là mang lại phúc lợi, an lạc, hạnh phúc cho số đông. Mà muốn cho số đông á, thì đối với chính trị phải tham gia vào đảng phái chính trị, không có con đường khác. Hiện nay các nước Nam Tông á đang đi trước các nước Đại Thừa về phương diện tham gia chính trị đối với các vị tăng sĩ. Tích Lan trong 10 năm qua đó đã có tối thiểu 3 thượng tọa ứng cử viên tổng thống và mấy bộ trưởng, trong đó có bộ trưởng giáo dục tham gia vào quốc hội. Và các vấn đề này đối với luật truyền thống là rất khắt khe, nhưng mà trong bối cảnh nội chiến liên miên trong một cái đảo quốc rất nhỏ bị chi phối ảnh hưởng bởi thể chế chính trị Hồi giáo ở Tamil Nadu, miền nam của Ấn Độ, bảo trợ cho các nhóm khủng bố, thì các nhà sư không thể đứng ngoài cái thời sự và thế cuộc, cho nên tham gia vào đảng phái chính trị, thành lập đảng phái chính trị, các tiếng nói trong quốc hội. Các nhà sư của Miến Điện trong thời kỳ chủ nghĩa quân Việt, Phật giáo mặc dù vẫn là 95% dân số, đã cất tiếng nói chống lại chủ nghĩa phân biệt, đã bị bỏ tù, tử hình, đánh đập, tra tấn. Các nhà sư đó vẫn tiếp tục tham gia công việc đó. Còn Việt Nam chúng ta là một đất nước do lợi thế địa chính trị, cho nên đó, các siêu cường thực dân đó, đã xem Việt Nam là món mồi, cho nên biến Việt Nam trở thành thuộc địa. Và lịch sử 2000 năm, nếu Phật giáo không năng động nhập thế về phương diện chính trị theo thế chủ động và đẳng cấp cao, thì rất khó có cơ hội bảo vệ được đất nước này. Thời đại Lý Trần đó là tấm gương rất chói sáng về mô hình hay về chính trị của Phật giáo Việt Nam. Kinh Trung Bộ tập 2 trang 148 và 154, Đức Phật khẳng định giá trị đích thực của con người không nằm ở bối cảnh xuất thân của gia đình, mà là tài năng, kiến thức và giới hạn. Thế đây là một cái quan điểm rất là mạnh dạn chống lại toàn bộ thể chế chính trị của Ấn Độ lúc bấy giờ. Còn vua thì được làm vua, không chỉ riêng Ấn Độ mà khắp nơi trên toàn cầu. Quan điểm tập gấp đó rất đè nặng. Còn đây khi Đức Phật khẳng định là gì? Người nào có tài năng lớn, tầm nhìn lớn, đức hạnh lớn, xứng đáng làm vua. Còn xuất thân gia đình đó, nó là tập cấp. Để góp phần tạo ra cuộc cách mạng không đổ máu này đó, trong lần trở lại Kapilavastu, độ vua cha và hoàng gia, Đức Phật đã độ Ubali là người cạo tóc cho ngài, cũng như là cạo tóc cho hoàng gia. Đó là điều cực kỳ cấm kỵ trong bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại. Những người giai cấp thủ Đà La được xem đó là vật bất tịnh. Họ đụng vào người nào, cái thân phận thanh tịnh của người đó bảy đề về huyết thống không bị lai tạo bởi các hôn nhân dị chủng giữa các giai cấp. Mà Đức Phật mạnh dạn cho gia nhập tăng đoàn, đó là cái cuộc cách mạng rất lớn. Còn thời này mình nói vấn đề này nó quá bình thường, vì chúng ta đã trải qua chủ nghĩa bình đẳng đó bao nhiêu năm rồi. Còn vào bối cảnh thế kỷ thứ 6 trước tây lịch thì đó là một thách đố lớn, cuộc cách mạng lớn. Có gần 10% các vị tỳ khu ni trong giáo đoàn của Đức Phật xuất thân từ giai cấp cung đình. Đó là khéo léo của Đức Phật trong việc nỗ lực giải phóng và không chấp nhận thể chế tập cấp. Thì tất cả những con người giàu vị thế xã hội họ rất thấp, được huấn luyện bởi đạo đức chân lý và thiền định của Đức Phật, trở thành những ngôi sao chói sáng trong tăng đoàn và ni đoàn. Nguyên nhân phân tầng xã hội không gì khác hơn đó là người ta muốn đặc quyền rằng đó, mình đó là vị thế cao, có quyền ban phát, chi phối, lợi dụng sức lao động rẻ mạt của những giai cấp thấp. Bây giờ tại xã hội Ấn Độ, mặc dù luật pháp và hiến pháp cấm, nhưng mà trong xã hội đó, quan điểm giai cấp đó vẫn đè nặng về quyền lợi, đâu phải dễ dàng bỏ được. Quý vị nên xem bộ phim Banquet Queen, nữ tướng cướp, nói về cuộc đời thật của một đại biểu quốc hội Ấn Độ xuất thân từ giai cấp cùng đinh, không có kiến thức, không biết đọc chữ cái, bị hãm hiếp hàng trăm lần. Để tự bảo vệ mình á, bà ấy đã phải làm vợ của một tướng cướp khét tiếng. Và khi những cuộc giao tranh khốc liệt giữa băng đảng cướp này với chính phủ, quân đội chính phủ, thì chồng tướng cướp đó qua đời, bà mặc nhiên trở thành là sếp của tổ chức cướp đó. Đến độ đó là quốc hội của tiểu bang phải thương lượng với các điều kiện được thỏa hiệp, và đưa ra các điều kiện đó là khi chúng tôi giải giáo quy hàng thì riêng một mình tôi là ở tù, còn tất cả những người tham gia với tôi đó là không bị ở tù. Thứ hai, họ không nên bị phân biệt đối xử về phương diện xã hội. Thứ ba, họ nên được tạo điều kiện để có công việc làm. Thứ tư, con cháu của họ nên được liệt vào cái nhóm ưu tiên về giáo dục. Và các điều kiện đó đều được chấp nhận. Bằng cướp khét tiếng này đã giải thể, bà ở tù một thời gian, sau đó ra làm ứng cử đại biểu quốc hội và trở thành đại biểu quốc hội. Rồi cuối cùng bà ấy bị giết chết bởi một người thanh niên đạo Bà La Môn. Khi bắt anh ấy, báo chí phỏng vấn anh ấy nói là tôi cũng muốn trở thành tấm gương của bà ấy, góp phần giết bao nhiêu người mà vẫn làm đại biểu quốc hội, tôi giết một người thôi có sao đâu, tôi nổi tiếng nhanh. Và trong bộ phim đó đó, chúng ta thấy cái sự thật của đời sống xã hội Ấn Độ thời hiện đại, cũng là một cái giếng nước ở trong khu Cùng Đinh. Cùng Đinh đó, thì chia ra là hàng trăm cái đẳng cấp khác nhau, và đẳng cấp cao trong Cùng Đinh đó, thì được đứng ở bên phía phải của cái giếng, còn đẳng cấp thấp của Cùng Đinh phải đứng ở bên tay trái, mà nếu lỡ mà đứng bên tay phải thì đánh chết ráng chịu. Hiện nay đó, xã hội Ấn Độ có khoảng 400 giai cấp, trên nền tảng 4 giai cấp được Đức Phật nêu ra trong kinh điển. Không phải là đơn giản, xóa bỏ cộng nghiệp giai cấp là cực kỳ khó. Phong trào Phật giáo Embarker do tiến sĩ Embarker, bộ trưởng bộ tư pháp đầu tiên sau thời kỳ Anh trị đó, đã làm cho giai cấp Cùng Đinh nó có được thân phận, được tôn trọng. Nhưng rất tiếc á, tiếng nói của Embarker là lẻ loi. Đang khi Mahatma Gandhi đó chủ trương ủng hộ giai cấp, vì ông là người theo Ấn Độ giáo, do đó Embarker đã bị trù dập và bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục của Ấn Độ, không được đề cập đến. Và Gandhi được bơm lên như là vị thánh sống. Chứ còn về bản chất thì Gandhi là ủng hộ giai cấp, còn Embarker là xóa bỏ giai cấp. Cho nên tượng đài của Embarker đó rất là nổi tiếng, đó là một tay trái cầm cái quyển hiến pháp ở ngay vị trí ngang với ngực, và ta phải chỉ như thế này trong tư thế đứng. Quý vị có nhìn thấy cái tượng đó không? Lên trên mạng đánh Embarker thì sẽ xuất hiện hàng trăm cái hình như thế này. Thì trong lúc mà công bố hiến pháp đầu tiên của Ấn Độ đó, thì Embarker nói rằng đó, các vấn nạn của xã hội Ấn Độ đó sẽ được xóa bỏ bởi hiến pháp này. Vậy pháp này đó là tôi dựa vào tinh thần bình đẳng của Đức Phật. Và chúng ta nên học Đức Phật là hãy nhìn thẳng vào mặt mũi của các bế tắc. Phải chỉ thẳng, chỉ thẳng là nhìn mặt thẳng như thế này, không trốn tránh đó, không tô hồng cuộc sống, và giải quyết vấn đề giai cấp Ấn Độ mới giải quyết toàn bộ các vấn nạn của đất nước Ấn Độ. Thì dù là thể chế chính trị nào, quyền lực, danh vọng vẫn là yếu tố chi phối, mà sau lưng giật dây nó chính là lòng tham và tâm sân. Sân là giảm đến cạnh tranh, tham thì muốn trở thành độc quyền. Và hai cái này đồng hành đó thì tự động si có mặt. Ba nhỏ, trọng tâm của khế ước xã hội Phật giáo. Thứ nhất đó, Đức Phật chủ trương thuyết chủ quyền đồng thuận. Cái chủ quyền đó phải do toàn dân quyết định, chứ không phải chỉ là một nguyên thủ hay là một đại diện đảng phái nào đó, mà trên thực tế chỉ là một thiểu số. Chủ quyền đồng thuận là quan trọng nhất. Như trong thời Trần đó, các vua Trần, đặc biệt là Trần Nhân Tông, đã phải trưng cầu dân ý bằng hội nghị. Hội nghị gì quý vị? Đó. Với cái hội nghị đó thì nhà vua và thể chế chính trị quân chủ đó đã lắng nghe ý kiến của dân, quan điểm của dân, sự đồng thuận của dân. Mà khi dân đã đồng thuận rồi đó thì không sợ rằng là mình không thắng. Thứ hai, nguyên lý quản trị bầu cử thì bầu cử phải có sự giám sát chuẩn để không bị lũng đoạn, thay đổi số phiếu. Ngay cả ở Mỹ, người ta còn hoài nghi rằng là số phiếu bị đánh tráo mà. Thì trong cái cuộc bầu cử giữa ứng cử viên Hillary Clinton, nguyên bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và tỷ phú Donald Trump, thì đảng phái của bà Clinton là yêu cầu kiểm phiếu lại vì có sự đánh tráo, gian lận. Một quốc gia được xem là đẳng cấp nhất của thế giới mà còn có như thế, đừng nói chi những nước nghèo lạc hậu và chính trị lũng đoạn, chính trị tham quyền bính. Cái chuyện đó rất là phức tạp. Thứ ba đó, nguyên lý nhà vua thông thái. Vua phải là một nhà thông thái. Thì giờ phương diện này Ấn Độ có được cái chủ trương rất hay. Ai muốn làm tổng thống thì tối thiểu phải có bằng cấp tiến sĩ, nếu thêm giáo sư tiến sĩ nữa càng tốt. Sau khi anh trả độc lập cho Ấn Độ đó, thì cho đến bây giờ bao nhiêu đời trải qua, tổng thống của Ấn Độ bắt buộc phải là tiến sĩ. Mặc dù đó là cái vai trò danh dự, giống như tổng thống trong các thể chế xã hội chủ nghĩa, nó tượng trưng cho cái danh dự, mà đại diện danh dự đó, đó là chắc xám. Thứ tư, chủ quyền chánh pháp góp phần thăng tiến chủ nghĩa pháp quyền, tức là lấy Dhamma làm nền tảng, đưa chân lý vào trong cuộc sống và dùng chân lý để hỗ trợ cho chủ nghĩa pháp quyền được thực thi một cách tốt nhất và không bị lũng đoạn. Thứ năm, học thuyết quản trị chức năng, tức là các chính phủ chỉ đóng vai trò chức năng mà nói theo Đức Phật đó, tức là những chiếc thuyền đưa nhân dân á, từ bờ nghèo khó lạc hậu sang bên bờ đó, tiến bộ thịnh vượng phát triển hòa bình theo hướng bền vững. Nếu thể chế chính trị nào không làm được vai trò chức năng đó mà còn lây quay với các giả thuyết về quá độ thì tội nghiệp cho nhân dân. Quá độ là đi thử, hay là loại thử qua bên bờ bên kia và thấy cái đó bờ đông đúc quay trở lại đi qua hướng khác, kiểu đó là thua. Công cụ chuyên chở được đánh giá bằng một thể chế chính trị mà về bản chất nó phải cam kết được kết quả hòa bình, thịnh vượng và phát triển, thì lúc đó mọi cam kết bảo đảm về an ninh cho chính trị, quốc phòng, xã hội, kinh tế và các phương diện khác của cuộc sống đó mới có thể được thực thi. Phần 2, nguồn gốc dương quyền. Dựa vào kinh Trường Bộ tập 3 trang 89 và 90, Đức Phật đã khắc họa nguồn gốc và sự phát triển của xã hội loài người đó trải qua các giai đoạn. Giai đoạn 1 là có người sống bằng du cư, chủ yếu là hái nhặt các thực phẩm từ nguồn thiên nhiên, và thực phẩm từ cây, trái, rau, quả, củ, ngũ cốc được xem trong giai đoạn đầu là tài sản chung, chưa có những cái phân biệt về tính sở hữu, cho nên chưa dẫn đến các sản xuất mang tính nông nghiệp tập thể hay là dưới hình thức là các hợp tác xã. Giai đoạn thứ hai đó là khi có những người khởi lên tâm tham, dành nhiều cho bản thân mình, gia đình mình so với các thành viên cộng đồng còn lại, thì bắt đầu nó khởi lên những cái tranh chấp về tính sở hữu và sở hữu bao nhiêu phần trăm, sở hữu độc quyền hay là sở hữu chia sẻ. Thì lúc đó đó, cái thiết chế tư hữu bắt đầu có mặt. Người ta dùng quyền lực để khống chế, chiếm đoạt và dành độc quyền cho bản thân ta. Cấu trúc đời sống gia đình, cấu trúc xã hội, cấu trúc quốc gia và cấu trúc liên minh lần lượt ra đời theo thiết chế tư hữu này. Và dĩ nhiên đó là máu, tranh chấp, sát phạt, loại trừ trên nền tảng xung đột quyền sở hữu đã lần lượt diễn ra trên các cộng đồng, trong các cộng đồng toàn cầu. Khi mà chiếm tư hữu về cho gia đình, họ tộc hay là quốc gia mình, bộ tộc mình rồi đó, thì lúc đó đó những người trưởng các bộ tộc, làng xã và khu vực đó bắt đầu thiết lập ra các biên giới để toàn quyền sử dụng cái nguồn tài nguyên thiên nhiên ở trên phạm vi đất được xem thuộc về chủ quyền của mình. Từ đó, việc phân chia quyền lực trung ương, quyền lực ở cấp trung bình, quyền lực ở những cái đơn vị địa dư nhỏ lẻ, rồi thiết lập cái cách thắt chặt an ninh để bảo vệ được cái quyền lực đó và nguồn tài sản tư hữu đó không bị chiếm đoạt bởi các bộ tộc khác, giống như là các quốc gia khác. Thì từ sự có mặt của thiết chế tư hữu, con người bắt đầu có tổ chức xã hội. Trong số đó đó thì có nhiều người đã khởi lên tâm tham, rồi giận dữ, muốn được độc quyền, không muốn lao động mà muốn có được quyền sở hữu lớn, cho nên đã bắt đầu phát sinh ra các hành vi lừa dối, trộm cắp, giết người, phạm pháp, tranh giành. Và từ đó tạo ra biết bao nhiêu các hệ lụy xã hội, tệ nạn xã hội, khủng hoảng xã hội. Để phản hồi những cái rối loạn xã hội nêu trên đó, thì Kinh Trung Bộ tiếp tục khẳng định cần phải có hệ thống luật lệ để tạo ra tính trật tự. Luật lệ khi thành lập đó, phải có hai chức năng. Thứ nhất là trừng phạt những kẻ xấu để răn đe những người có quan điểm tương tự, hành vi tương tự, lối sống phạm pháp tương tự đó sợ hãi, không dám trở thành vết xe thứ hai. Đồng thời đó, tuyên dương những tấm gương tốt, người tốt có công phụng sự cho cộng đồng và quốc gia. Cho nên từ đó thiết chế nhà nước dương quyền đã bắt có mặt. Mà lúc đầu đó là thiết chế dương quyền bộ tộc. Thực ra nước Sakya nó đúng là một bộ tộc Sakya, vì dân số không bao nhiêu. Tôi đã có mấy chục lần đến Kalamazoo, phía Nepal. Mô tả của Ngài Huyền Trang trong quyển Đại Đường Tây Phước Ký đó, thì nó kéo dài đến cả 16 cây số. Thực tế thì qua các dấu chỉ khảo cổ học đó, của các nhà khảo cổ học Anh, Nepal và Ấn Độ. Kapilavastu đó chỉ là một vương thành, một cây số vuông thôi. Thì mỗi cạnh của nó là gần bằng được 1000 mét. Thì dựa vào cái phạm vi tương đối của một cây số vuông á, thì chúng ta không thể xem đó là một đất nước lớn được. Cho nên đó, chủ nghĩa vương là chủ nghĩa vương quyền đó, mang tính bộ tộc đó, nó có mặt khắp nơi ở trên đất nước Ấn Độ thời cổ đại. Riêng Vesali không đó, có bản văn thì nói rằng là có 700 vua. Có bản văn trong kinh điển Phật giáo mình nói đến 7000 vua. Tức là nó 700 hoặc là 7000 bộ tộc. Mà mỗi bộ tộc đều có vua. Trước khi Ấn Độ trở thành độc lập khỏi thể chế cai trị của Anh đó, thì lúc đó Ấn Độ có khoảng 500 vua bộ tộc. Cái thời cận đại này mà còn thế, chứ đừng nói chỉ là thời cổ đại. Và người Anh á, rất là ma lanh trong việc cai trị, chia để trị, tức là trao cho các cái bộ tộc trưởng các cái quyền lực nhất định để họ đứng về phía mình và làm công cụ cho chính thể của Anh. Có 5000 người lính Anh mà cai trị toàn đất nước Ấn Độ cho 1 tỷ người. Đó là một nỗi nhục nhã chưa từng thấy trong lịch sử của nước này. Sự lựa chọn của quần chúng nhân dân về việc bầu chọn ai là vua đã được văn học kinh điển Pali đề cập đến. Khái niệm đó là Kha Thích Gia, có nghĩa là vua của các cánh đồng hay là chủ nhân của các cánh đồng. Thế vì đó là các bộ tộc, một bộ tộc nó có phạm vi địa dư là rất giới hạn, đâu có lớn. Và người này đó được dân bầu chọn để làm một công việc rất quan trọng, đó là tạo ra công bằng xã hội tương đối thôi về thưởng và phạt. Cái đó được gọi là pháp trị ở mức độ sơ khai. Thì khái niệm đó trong văn học Pali là Dhammena Chene Ranche Titi Raj. Raj tức là vua, tức là vua phải cai trị bằng luật pháp để tạo ra cái công bằng tương đối. Tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ. Không phải vô tình mà Đức Phật đã chọn Vesali làm nơi tuyên bố học thuyết bình đẳng giới. Vì như vừa nói, tiểu quốc này có đến 700 hoặc là 7000 vua bộ tộc. Hay là nó là thể chế dân chủ đầu tiên của toàn nước Ấn Độ. Như vậy khi đưa ra bình đẳng giới trên nền tảng vua được dân bầu, thì cái quan điểm đó dễ dàng được chấp nhận hơn là ở những nơi khác. Tức là một chủ trương đúng, nếu không được triển khai ở địa dư hay là địa chính trị đúng, thì nó sẽ gặp rất nhiều các trở ngại. Có nhiều vấn đề Phật sự đó chỉ có thể thực hiện được ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, tức là những thành phố lớn. Còn những thành phố khác đó rất là khó thực hiện. Nó cũng giống như vậy đó. Khi vua được dân bầu, thì lúc đó các nghề nghiệp và đẳng cấp xã hội đã được phân công, phân chia như là kết quả của chính sách. Mà chính sách đó, nó lại được hình thành từ tự do ý chí. Tự do ý chí đó, về bản chất nó là một loại tư duy để tạo ra các quyết định, từ đó tạo ra tính chọn nghề nghiệp, rồi phân công lao động, và tất cả những cấu trúc xã hội theo đó được vận hành. Khái niệm vua được bầu á, trong tiếng Pali là Maha Samata, người được bầu chọn vĩ đại. Maha là vĩ đại, Samata là được bầu chọn, người bầu chọn. Thì cái khái niệm này cho chúng ta một cái nhận thức đó, hễ ai là người được bầu chọn làm trưởng bộ tộc mà thời đó được gọi là vua đấy, thì người đó phải là vĩ đại trong những người còn lại. Trong số các hoàng tử thuộc nước Sakya thì hoàng tử Tịnh Phạn đó là nổi trội nhất, có chiến tích là bách chiến bách thắng. Cho nên đó, thái tử Tịnh Phạn đã được chọn làm vua nước Sakya. Và ông ấy đã được tưởng thưởng là cưới cùng một lúc hai chị em ruột, đó là hoàng hậu Maya và Mahapasapade. Thì đó là cái cách mà ngày xưa người ta tán dương những người có những cái chiến công lớn, có những cái thành tích lớn. Cho nên khi hoàng hậu Maya qua đời đó, thì trước khi nhắm mắt đó, hoàng hậu Maya đã nói với em gái của mình cùng chung chồng đó, là em hãy xem Tất Đạt Đa như là con trai của em. Mahasabade đã nhận lời, cho nên bà ấy đã nuôi thái tử Tất Đạt Đa rất kỹ, thương Tất Đạt Đa thậm chí còn hơn cả Nang Đà là con ruột của bà với vua Tịnh Phạn. Cho nên từ nhỏ hai anh em là Tất Đạt Đa và Nang Đà thương nhau như là anh em ruột. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca giác ngộ thì Đức Phật cũng muốn em trai của mình trở thành bậc giác ngộ và tạo cái cách gài thế để từ cái cuộc lễ cưới, thấy không, trở thành là người xuất gia. Dĩ nhiên là Nang Đà rất là thương anh trai của mình, cho nên mới đi theo cái kịch bản đó chứ. Tất Đạt Đa đã đi tu thì cái cơ hội mà Nang Đà làm vua là nó nằm trong tay 100%, chứ còn vô tay ai nữa. Mà Nang Đà đã từ bỏ cô làm vua, dĩ nhiên là phải thương anh trai mình dữ lắm mới được như vậy. Như vậy khi mà một người được bầu chọn có nhiều chiến tích, có được cái tầm nhìn công bằng xã hội ở một mức độ tương đối, thì người đó sẽ tại vị vững vàng hơn, lâu dài hơn trên nền tảng được tôn trọng. Và cái vai trò của vị Mahasamata đó là gì? Mang lại công bằng. Cho nên ông ấy phải đại diện cho bộ tộc, phân minh rõ ràng đâu là tội phạm cần phải bị nghiêm trị và đâu là những đối tượng cần phải được tán dương, để vãn hồi trật tự xã hội và đảm bảo sự bình an phát triển được lâu dài. Trong Uluka Jataka thuộc về Tiểu Bộ Kinh, chuyện 270 đó, thì có đề cập đến sự kiện này. Vua đầu tiên được nhân dân bầu chọn có thân thể tráng kiện, đẹp trai, nhân đức và có trí tuệ, phải phục vụ nhân dân và xứng đáng được nhân dân phụng sự. Chúng ta đặt cái câu tuyên ngôn này vào trong bối cảnh của thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, thì quả thật đó là một cái quan niệm chính trị lông trời lợi đất, chứ không phải là đơn giản quý vị. Nó ghê gớm lắm. Tức nhà vua phải văn võ song toàn. Về võ thì tướng như thầy Dược Từ là thua ra, chắc chắn không thể làm vua được. Vì đánh lại ai? Nhỏ xíu tới đây sao đánh lại? Dĩ nhiên muốn đánh thắng nó còn có binh pháp. Người lãnh đạo quan trọng nhất là binh pháp, chứ không phải là sức mạnh thế lực. Còn các chính thể là có kinh nghiệm á, thì bộ trưởng quốc phòng không bao giờ xuất thân từ tướng lĩnh thật, mà phải là những nhà văn, những nhà xã hội để mới có thể làm chủ cảm xúc. Chứ còn tướng mà cho làm bộ trưởng quốc phòng đó thì thường đã có chuyện. Với đó là quan điểm diều hâu, giận một chút xíu là có thể ra lệnh và người dân thì chết dư rạ, binh lính thì trở thành là sát lên láng ở trên chiến trường. Còn thời xưa thì tất cả là sức mạnh, ai sức mạnh là người đó thắng. Cho nên vua phải là người có thân thể tráng kiện, tức là trung bình 1 thước 85. Đức Phật Thích Ca của chúng ta là cao 1 thước 9 là quý vị, điển trai lắm đấy, cỡ như là các nam vương bây giờ. Chẳng những tráng kiện mà còn phải đẹp trai nữa. Vì vậy yếu tố này là phụ, đó là cái mô hình lý tưởng của vị được xem là được dân bầu làm vua. Và về phẩm chất đó, thì người đó phải có yếu tố nhân đức, trí tuệ. Nhân đức đó, thuộc về đạo đức. Còn trí tuệ tượng trưng cho nghệ thuật quản trị giỏi, để tạo ra công bằng tương đối và phát triển bền vững. Tất cả những điều đó chỉ để phục vụ cho nhân dân. Và khi vua được dân bầu phục vụ cho nhân dân thì nhân dân sẽ bảo vệ người đó. Khi Mahatma Gandhi chủ trương bất bạo động để đòi lại độc lập chủ quyền từ Anh đó, thì biết bao nhiêu người nỗ lực ám sát ông. Và những người cùng đinh của Ấn Độ và mọi tầng lớp xã hội đó đã lấy lưng mình, cơ thể mình để đỡ đạn cho Gandhi được sống, để họ hy sinh. Tại vì Gandhi đứng về phía của người dân Ấn Độ. Ông là một luật sư tốt nghiệp ở Anh, đi làm ở châu Nam Phi với lương cao cấp. Nhưng mà trên chuyến xe lửa đi từ Anh sang Nam Phi đó, thì Nam Phi lúc đó là bị Anh cai trị, nó là thuộc địa của Anh giống như Ấn Độ. Ông ấy đã bị phân biệt đối xử, mặc dầu mua cái vé hạng cao, nhưng mà khi thấy nước gia là người Ấn Độ, đó là dân thuộc địa, thì người xét vé trên xe lửa đã không cho Gandhi nằm ở cái hạng thương gia đó, tống khứ xuống cái hạng bình thường dân. Ước chế tâm lý đó nó làm cho ông ấy phải suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn nạn này. Và sau khi làm luật sư nổi tiếng ở tại Nam Phi một thời gian, thấy cái cảnh bất công mà người dân Nam Phi bị thể chế Anh cai trị, ông ấy bắt đầu khởi lên cái lòng yêu nước, bỏ nghề đó, quay trở về đất nước Ấn Độ để kêu gọi cái cuộc cách mạng và là độc lập chủ quyền bằng con đường bất bạo động. Dĩ nhiên ông ấy học từ Đức Phật. Khi mà đóng góp của một người nào đó đã mang tới quyền lợi cho người dân thì người dân chắc chắn phải bảo vệ thôi. Đó là cái quy luật nhân quả. Còn nếu mà nói theo tình cảm, đó là gì? Tình cảm con người. Trong một gia đình có 10 thành viên, nếu thành viên nào cho chó mèo ăn mỗi ngày thì con chó mèo đó nó quý thành viên đó, nó đâu có quý như thành viên khác. Còn ai mà lấy cái đập con chó đó hoài, nó gặp con chó nó gặp người đó là nó sủa. Nó là bình thường đó. Hôm qua tôi mới xem một clip trên mạng rất thú vị, nói về một anh làm nghề sở thú người Tích Lan. Thì cách đây 4 năm đó, con sư tử mẹ dở trứng, nó không cho 4 con sư tử con bú, cho nên 3 con bị chết. Và đối diện trước cái cơ hội, cái rủi ro con thứ tư này cũng bị chết, thì anh chăm sóc cái chuồng sư tử này kiến nghị với giám đốc sở thú cho phép mấy đem về nuôi. Bởi vì sư tử nó phải uống sữa của sư tử mẹ nó mới sống được. Và đôi khi ở đó, lúc đó là không còn sư tử nữa, mà nhất là sư tử đang ở thời kỳ có con thì mới có sữa, chứ bình thường không có con làm sao có sữa. Anh ấy đem về nuôi với đàn chó của mình. Thì trong 7 tiếng đầu tiên đó, con chó mẹ làm nó tấn công con sư tử, nó thấy con này không phải con mình, nó sợ là ảnh hưởng đến những đứa con. Nhưng sau đó nó cho sư tử bú, và bằng sữa của con chó đó sư tử sống nhăn răng. Khi mà con sư tử mọc răng được, ăn thịt được đó, thì anh ấy mới đem về sở thú để nuôi. Thì cái clip nó ấn tượng là gì? Con sư tử lúc nhỏ bú chó ha, được anh nuôi. Và con sư tử 4 tuổi nó to đùng, anh ấy giơ tay vô nó không bao giờ nó cắn. Nó rất là quý trọng ăn, nó xem anh như là một ăn dân lớn vậy. Rất là ấn tượng. Thì người làm chính trị cũng vậy, yêu nước thương dân á, khi họ chết á, thì người dân xem đó là mất mát lớn, tưởng niệm lớn. Còn có nhiều người đó, suốt thời gian tại vị của mình đó, không hề lo cho nhân dân, khi chết đó, người ta gọi là cúng chuối ăn mừng, nhắc đến tà phỉ nhỏ. Đó là nhân quả thôi. Nhân vật Mahasamata đó được xã hội bầu chọn với vai trò chính là vãn hồi an ninh và trật tự xã hội. Họ đóng vai đó vừa là cán cân luật pháp mà vừa là thẩm phán đạo đức. Vì có nhiều vấn đề giải quyết tranh chấp đó, luật pháp không giải quyết được, phải là đạo đức, và giải quyết nó một cách đó im thấm. Khái niệm Raja tức là vương hay là vua trong văn học Pali được mô tả là người gương mẫu và có vai trò hướng dẫn mọi người sống với chánh pháp, với đạo đức, tạo ra công bằng. Tiếng Bali gọi là Naya, bình đẳng. Bali gọi là Sama, đạo đức. Bali gọi là Sila và chân lý. Bali gọi là Sakya. Thì đó là bốn vai trò quan trọng nhất mà một vị vua cần phải thực thi. Bây giờ riêng ở cái phần là bình đẳng xã hội thôi, cho đến thế kỷ thứ 17 một số nước phương Tây mới bắt đầu làm được. Đó là tầm nhìn chính trị chân chính được Đức Phật chủ trương đi trước thế giới 23 thế kỷ. Để có được bình đẳng đó thì phải có công bằng, và công bằng đó là phải có cái tầm nhìn để cho mọi thành phần trong xã hội không bị đẩy ra khỏi lề của cuộc sống, họ có cái quyền bình đẳng ngang nhau. Thì phần này đó chúng ta sẽ học ở chuyên đề 8. Còn về phẩm chất đó thì vua đó phải có được phẩm chất đạo đức và chân lý, tức là không sử dụng chiêu. Người nào sử dụng chiêu thuật nhiều, trước sau gì cũng bị lộ tẩy. Mà khi lộ tẩy rồi đó thì người ta sẽ căm ghét cái người gọi là quỷ quân tử đó. Cho nên vua muốn tài vị lâu dài thì vua đó phải có chủ trương thật, mang lại quyền lợi, phải có hành động thật để thực hiện quyền lợi, tự mới trở thành hiện thực. Còn hứa hẹn chỉ có thể lừa được quần chúng sau một thời gian thôi. Sau đó người ta thấy không đạt được, người ta nản, ta phản ứng chống đối, rồi khởi nghĩa, nổi loạn với nhiều hình thức khác nhau. Có hai quan điểm giai cấp xã hội. Thứ nhất là theo Bà La Môn giáo, đó là sự sắp đặt của Phạm Thiên trong Kinh Thánh Vệ Đà và được luật Manu, đó là luật giai cấp của Ấn Độ bảo hộ đó. Còn theo Đức Phật á, giai cấp xã hội là quá trình gọi là tự nhiên của con người thôi, tức là đẳng cấp. Thì người nào có nỗ lực cao, thông minh chất xám nhiều thì người đó trở thành giàu sang. Người nào trong thời đại này biết sử dụng công nghệ 4 chấm thì người đó có thể trở thành lãnh đạo của những tập đoàn lớn, giàu sang, phú quý. Ông Berner, học giả người Anh, vào năm 1983 đó đã sáng tạo ra hệ thống World Wide Web, tức là mạng lưới rộng toàn cầu để phục vụ cho Internet. Năm nay ông ấy mới 63 tuổi thôi. Thì năm 83 là cách đây 35 năm đó, ông ấy mới có 27 tuổi đã sáng lập ra hệ thống đó. Nhưng mà ông ấy quá cao thượng, không đăng ký tác quyền. Chứ nếu ông ấy mà đăng ký tác quyền đó thì tất cả toàn bộ các hoạt động kỹ thuật số, bao gồm kinh doanh kỹ thuật số trên mạng, đều phải trả tác lệ, thì ông ấy phải giàu gấp mấy lần tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates. Thôi cho rất nhiều người cao thượng rồi. Thì khi mà đẳng cấp tri thức cao, sử dụng công nghệ cao, thì người đó đó có cái vị thế cao trong xã hội. Thì tương tự, đời sống đạo đức cao, thánh thiện cao, phụng sự đóng góp nhiều, thì tự động xã hội ta tôn vinh. Thì cái vị trí xã hội đó nên dựa vào yếu tố đóng góp và những giá trị cao quý mang tính hữu ích cho nhân sinh. Ngày hôm qua thì ông Binner trả lời với báo chí thế giới đó là ông ấy đang cải thiện hệ thống World Wide Web để nó trở nên an toàn hơn. Bây giờ ông ấy rất là thất vọng và thậm chí có giai đoạn trầm cảm khi thấy đứa con tinh thần của mình sáng chế vào năm 1983 đó đã trở thành một công cụ mà người ta sử dụng để tấn công nhau, chửi bới nhau, thị phi nhau, vu cáo nhau, rồi tạo ra biết bao nhiêu bất ổn của xã hội trong thế giới ảo. Và nếu như giả thuyết ông ấy thành công đó, thì ông ấy sẽ tạo ra một cái cuộc địa chấn thứ hai về kỹ thuật số sau 35 năm. Thì tương tự trong thời Đức Phật đó, phân công lao động nên là sự lựa chọn tự do chưa thế nào, chứ không phải là một áp đặt. Trên thực tế thì chủ nghĩa tập cấp Ấn Độ là áp đặt. Khi quý vị mà nghe người Ấn Độ nói tên họ của họ đó, thì ai có cái họ là Singh, viết là S I ngắn N G H, thì chúng ta biết đó là giai cấp Bà La Môn, và họ này không thay đổi được. Chứ vì chỉ cần là nghe cái họ thôi, người ta biết là mình thuộc giai cấp nào. Cái đó nó gọi là chủng tộc họ sinh. Ở trong kinh tạng Pali nó rõ cái đó lắm. Thì các vị đạo sĩ Bà La Môn trẻ, nhất là có tính cao ngạo, khi đến đối thoại trước họ với Đức Phật đó, thì họ mang cái động cơ là gì? Tôi phải đánh gãy quan điểm của ông Samuel Gautama. Mà khi mà một đạo sĩ trẻ mà bẻ gãy được lý luận của Gautama đó, thì người đó sẽ trở thành nổi trội như là sao bắt đầu. Mà trên thực tế đó thì tất cả các đạo sĩ giỏi nhất của đạo Bà La Môn chưa có ông nào tới mà đánh thắng được Đức Phật. Ví dụ như Bà La Môn Amatrú tới phỉ nhổ Đức Phật, thì Đức Phật là có bộ nhớ cực kỳ đặc biệt. Đức Phật phủ đầu liền, nói theo ngôn ngữ con người chút xíu. Đức Phật nói, ông cố ông sơ ông sở của ông này nè, là lấy nữ tỳ của Sakya. Thế vì Đức Phật có chứng minh là anh nói là anh bảy đề thọ sanh đó là thanh tịnh, không có hôn nhân dị chủng. Nhưng mà đang khi đó là cố tổ của anh là lấy tỳ nữ của Sakya tôi, thì anh chứ hãnh diện tự hào cái gì nữa mà hãnh diện. Như vậy học thuyết mà anh cho rằng anh là danh giá cao quý để anh lên nói chuyện với tôi đó đã bị phá sản rồi. Lúc đó ông mà trú là rút vai, đó là tốt mồ hôi rợn tóc gái quê bẽn lẽn, gọi là không nói lên lời. Sau đó Đức Phật mới dạy hãy phát triển chân lý đi, đạo đức đi, đóng góp đi, đừng có đề cao cái giai cấp nữa. Tức là với bộ nhớ tuyệt vời đó, ông nào mà cao ngạo tới Đức Phật á là gây ông đập lưng ông thôi, không thắng được Đức Phật. Theo Đức Phật đó thì con người đã phải bình đẳng vào mọi phương diện, không thể dựa vào hệ thống huyết thống được. Và vị vua được dân bầu đó phải cam kết thực hiện được quan điểm này và biến nó trở thành là chủ trương. Phần 3, chuyển luân thánh vương. Các kinh đề cập về tiêu chuẩn làm vua theo chủ nghĩa pháp quyền của Đức Phật là rất nhiều trong kinh điển Pali. Thì tôi có trích ba bài kinh trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, với dụng ý đó là các nhà chính trị hiện đại tại Việt Nam nên đọc các bài kinh này để thấy quan điểm chính trị, nghệ thuật làm vua theo chủ trương của Đức Phật đó, bỏ xa học thuyết đó, tứ thư ngũ kinh của Nho giáo, tức là học thuyết chánh danh, vua ra vua, dân ra dân, quan ra quan. Một nhỏ khái niệm chuẩn lên thánh vương, tiếng Pali gọi là Chakravarti. Đây là khái niệm sáng tạo do Đức Phật nêu ra trong thời của Ngài. Trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 109, Tăng Chi tập 3 trang 149 thì có hai khái niệm được nêu ra, cũng đều là vua hết. Đức Phật á, tự xưng Ngài là vua chân lý, Dhamma Raja, hay còn gọi là Dhamma Sami, tức là pháp vương. Vua chân lý vì Ngài khám phá ra chân lý tứ thánh đế, chân lý bình đẳng xã hội, công bằng xã hội, bình đẳng giới, chân lý giải thoát, chân lý đặt xuống tất cả các nỗi khổ niềm đau, chân lý biến một người phàm trở thành thánh. Đối chiếu vào văn học và Vệ Đà hay là văn học và Kỳ Na giáo có trước Đức Phật, cũng không có học thuyết nào nó hay như là học thuyết của Đức Phật. Cho nên việc Đức Phật cho Ngài là vua của chân lý không có gì là quá cao ngạo, nó là một cái sự thật hiển nhiên thôi. Và cái điểm thứ hai đó thể hiện cho vương quyền thế tục, đó là Chakravarti, chưởng lương thánh vương. Nghĩa đây của từ này đó là người vận chuyển bánh xe pháp quyền, tức là phải cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền, tôn trọng luật pháp, lệ thuộc vào luật pháp, cai trị theo luật pháp để tạo ra sự sáng lạng của thế giới. Chủ nghĩa pháp quyền được Đức Phật nêu ra đó phải được ủng hộ bởi Sila, tức là đạo đức, và Dhamma, tức là chân lý. Như vậy, thế kỷ thứ 20, chủ nghĩa pháp quyền nổi lên sau khi chủ nghĩa thực dân xâm lược thuộc địa bị xóa sổ bởi chủ nghĩa cộng sản, và chủ nghĩa cộng sản phải đang đấu tranh để tiếp tục tồn tại bởi cái sự kém hiệu quả về quản trị và kinh tế của mình. Thì 26 thế kỷ trước á, cái pháp quyền của Đức Phật á, đã đề cao phải được hỗ trợ bằng đạo đức và chân lý. Hiện nay pháp quyền của thế giới chỉ là pháp quyền đơn thuần thôi, chẳng bằng tâm đến đạo đức mà cũng chẳng bằng tâm đến chân lý. Như vậy chuyển linh thánh vương của Đức Phật á, đã tạo ra thành một cấu trúc chân vạc gồm có ba yếu tố. Trụ cột một là luật pháp thượng tôn, trụ cột hai đạo đức chân chính, và trụ cột ba chân lý khai sáng trí tuệ. Về yếu tố ngoại hình đó, thì kinh Trường Bộ tập 2 trang 18, Trường Bộ tập 3 trang 142, Trường Bộ tập 2 trang 134, Đức Phật quy định pháp vương, tức là Phật đó, và chuyển luân thánh vương đều có 32 tướng đại nhân. Dịch sát nghĩa là tướng đại nhân, tiếng Pali gọi là Mahapurisa Lakhana. Maha là đại, Purisa là người, Lakshana là tướng trạng. Rất tiếc là người Trung Quốc người dịch là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thực tế 32 tướng đại nhân mà ráp lại người đó trở thành dị nhân chứ không có đẹp trai. Bởi vì nhân tướng học Ấn Độ đó, ta dựa vào những nét độc quyền mà chỉ có trong một cái chủng loại sinh vật A nhưng mà không tồn tại trong chủng loại sinh vật B, thì người xem đó là cái tướng đặc biệt. Tướng đại nhân hiểu đồng nào là tướng đặc biệt chứ không phải là tướng đẹp. Chẳng hạn như trong lời Phật đó, thì cái chân của nó đó, giữa cái ngón ngón 1, ngón 2, ngón 3 nó có cái bàn. Thì các bậc thánh, chuyển lương thánh dương và pháp dương cũng phải có chân có bàn, nó sao đẹp được. Thứ hai đó, trong loài khỉ đó, hay trong các loài động vật á, chỉ có loài khỉ là cái tai quá đầu gối thôi. Thì chuyển lương thánh dương và pháp dương á, phải có cái tai dài quá đầu gối, thế là không có loại nào có. Ở Ấn Độ người ta còn tuyển nhân tài từ cái thời cổ đại cho đến cận đại luôn nha. À, ai mà vòng hai tay ra ôm cái cây sắt to đó ha, mà đang xen 10 ngón tay lại với nhau thì đó là nhân tài được tuyển dụng liền, khỏi cần phải đấu kiếm võ thuật gì bất công. Thì ở tại Qutbina, đó là tháp chiến thắng đó, đế chế Hồi giáo Mông Cổ đã xây dựng ở trên thủ đô Delhi đó, thì cái trụ cột đó bằng sắt đó vẫn còn, trải qua mấy trăm năm. Nó là cái biểu hiện về cách tuyển chọn nhân tài trong các thể chế quân chủ của Ấn Độ, lệ thuộc vào học thuyết nhân tướng học này. Quan điểm nhân tướng học đó cho rằng đó, hễ ai có 32 tướng đại nhân thì người đó trở thành là Acharya Manusa. Manusa là người, Acharya là bậc thầy, là người phi thường, bậc thầy về trí tuệ, chất xáo, rồi chính sách, tất cả cái gì thuộc về người đó phải là vượt trội hơn người bình thường. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 76, Tăng Chi tập 2 trang 245, thì Đức Phật còn đề cao đó, chỉ có hai loại người đáng được tôn thờ thôi. Thứ nhất đó, là pháp dương, và thứ hai đó là chuyển lương thánh dương. Thì về sau này ta phát triển thêm đó, đối tượng thứ ba đó là thánh A-la-hán trở lên. Thì kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa mô phỏng từ chương Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh, cũng nói rõ tối đa là có ba đối tượng được đáng tôn thờ. Thứ nhất là Phật, thứ hai là A-la-hán, nói về tâm linh. Còn về thế tục á, là chuyển lương thánh vương. Còn các tiểu vương không xứng đáng nữa. Thì sau này đó thì các hòa thượng cứ gọi là tranh thủ với nhau mà xây tháp lúc mình còn sống. Rồi tháp xây ngay trong khu vực của ngôi chùa. Chùa Giác Lâm á, có tuổi thọ là khoảng 300 năm. Như trong đó chúng ta thấy cả một vườn tháp của các bậc tổ sư và trụ trì trải qua các giai đoạn. Thực tế đó thì chúng ta nên đề cao học thuyết Dhammakaya, pháp thân, là chân lý được mình giảng dạy phù hợp với lời Phật đó, là trở thành là thân thể của mình. Làm sao ở cái ngôi chùa đó chân lý đó được thực hiện, được truyền bá, được nhân bản, được phổ biến, thì thân thể của mình được nhân rộng. Cho nên không nên giới hạn cái đóng góp của các vị tu sĩ qua cái tháp, nhốt cái người đó lại ở trong một cái tháp thôi. Chúng ta phải có cái tầm nhìn pháp thân để rộng mở và không làm mất không gian của các ngôi chùa. Vai trò của Đức Phật và chân lý Phật là quan trọng, còn các vị tổ sư chỉ đóng vai trò công cụ thôi. Không có tổ sư A thì có tổ sư B, không có tổ sư B thì có tổ sư C. Cứ giống như các loại hình giao thông ấy. Thì tôi mong các thầy, các sư cô trẻ về sau này đừng có làm tháp thờ mình. Tôi còn quan điểm của tôi là chẳng những không làm tháp mà nên hiến mô tạng. Tôi đã hiến mô tạng vào năm 2014 và kêu gọi thành công 2.000 người hiến mô tạng tại chùa Giác Ngộ trong 4 lần qua. Lần thứ 5 vào cuối tháng 12 này thì trung bình cũng phải có 600 người. Mà tu sĩ mình mà hiến xác nữa thì nó hơi khó, vì xác sẽ được phục vụ cho mổ xẻ như là một tiêu bản từ 3 cho đến 5 năm, thì nó không có tiện. Mà hơn nữa các nhà xác ở Việt Nam là không đủ chuẩn, không có đủ sức chứa, cho nên xác phải còn phủ tạng thì họ mới nhận. Đang khi đó lục phủ ngũ tạng nếu có sức khỏe tốt đó thì có thể cứu sống 6 đến 13 người, còn cái xác chỉ phục vụ nghiên cứu y khoa và y học thôi. Cho nên đó, tu sĩ hiến mô tạng là rất tốt. Rồi sau đó thi thể 12 tiếng sau được trả về cho chúng ta, thì làm lễ có sao đâu. Thậm chí không có thi thể làm lễ cũng không sao. Chúng ta chỉ cần làm một cái hòm tượng trưng, đừng có làm một cái hòm mà hình tròn á, cái nắp á là bán nguyệt, nó nặng chiều triệu. Mấy ông âm công ông phát là muốn là sụp xương sống. Chúng ta mua cái hòm đơn giản nhẹ thôi, thì thiêu 4 tiếng sau là trở thành tro bụi, có gì đâu quan trọng. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là Đức Phật đó rất tôn trọng mô hình đó chuyển lên Thánh Vương. Cho nên Đức Phật có giảng kinh chuyển lên Thánh Vương, 10 tiêu chí làm vua, rồi cách phát triển đất nước bền vững nhiều lắm. Ở đây thì không có thời gian hết để điều ra, chỉ lược ra một số điểm chính thôi, hay nhỏ. 5 đức và 7 sở hữu của chuyển lên Thánh Vương. Về 5 đức, kinh Đăng Chi tập 3 trang 148 nêu ra. Thứ nhất, có kiến thức về thiện. Thì cái này nó giúp cho vua đó mới áp dụng được chính sách đức trị trên quốc gia của mình. Chứ luật pháp không là không đủ. Bởi vì thiện, nhất là tâm thiện, mới có thể chuyển hóa được gốc rễ tội lỗi. Còn trừng phạt bằng tù đày, thậm chí tử hình, chỉ mang tính răn đe chứ không giải quyết được gốc rễ của khổ đau. Thứ hai, kiến thức về thực tại. Ở đây có thể được dịch đó là chân lý hay là bằng sự hiện tượng. Dhamma, Dhamma nhung. Dhamma đây là đó là mọi sự vật hiện tượng, kiến thức về thực tại. Thứ ba đó là kiến thức về sự trừng phạt. Mata nhung, tức là phải biết được ở trường hợp nào thì phạm nhân đó bị tử hình, bị chung thân 25 năm, 15 năm, 5 năm, 3 năm, vài tháng, và cộng thêm cái sự phạt tiền, và trường hợp nào đó thì có thể tha thứ. Thứ tư là kiến thức về thời cuộc, Kala Nhu, tức là xã hội thì nó trải qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn thì bị quản lý bởi một thể chế chính trị, thể chế chính trị thì chi phối xã hội, và chính trị trong một giai đoạn đó ở khu vực A ảnh hưởng đến khu vực B và ngược lại. Phải có kiến thức về thời cuộc. Thứ năm, có kiến thức về nhóm xã hội, Parisanu. Các nhóm xã hội rất là nhiều: nhóm chính trị, nhóm phi chính phủ, nhóm dân sự, nhóm tôn giáo. Và mỗi nhóm nó có những đặc thù riêng. Kinh Trường Bộ tập 3 trang 63 khẳng định nhiệm vụ của chuyển lên Thánh Vương là tôn kính, bảo hộ, truyền bá nguyên lý công bằng. Thì cái chữ Dhamma ở trong Phật Pháp về ngữ cảnh đó, chính trị đó, đó là công bằng. Còn Dhamma ở trong ngữ cảnh của Kinh Vệ Đà và Luật Manu của Ấn Độ giáo, đó là luật giai cấp. Và khi mình hiểu được cùng một khái niệm mà trong đạo Bà La Môn và thể chế Bà La Môn là giai cấp, thì trong đạo Phật đó là bình đẳng xã hội, thì chúng ta không thể nói là Đức Phật tích hợp triết học của Ấn Độ được. Hiện tượng bầu cũ rượu mới đã được sư Phật sử dụng rất là tinh túy, đặc biệt quản trị đất nước bằng công bằng chứ không bằng bạo lực, để nhằm mang lại an ninh, hòa bình, thịnh vượng cho mọi thành phần xã hội. Về bảy sở hữu đó, thì Kinh Trường Bộ tập 3 trang 163, 267, Tăng Chi tập 4 trang 5, thì bảy sở hữu này còn được gọi là bảy báo của chuyển lên Thánh Vương. Thứ nhất, bánh xe quyền lực, chất ca. Quyền lực đây phải là quyền lực chân chính, quyền lực trên nền tảng pháp quyền, đạo đức và chân lý. Thứ hai là voi báo, hát thi. Vì ngày xưa đó, chiến tranh đó, là ai sở hữu được nhiều voi chiến là người đó chiến thắng. Thứ ba, ngựa báo, Asa. Tại vì ngựa báo mới có thể tiến xa quân đội như Thành Cát Tư Hạng, gần như là thắng cả châu Á sang châu Âu vậy, bằng những cái vó ngựa với cái nghệ thuật đánh kiếm và bắn cung từ xa rất đặc biệt.
Thứ tư là ngọc báo, tức là mani. Thứ năm là vợ báo, là Ithi. Thứ sáu là gia chủ báo, Gahabati. Thứ bảy là thủ tướng báo, Parinya Yaka. Tức là một vị vua phải sở hữu được bảy đặc thù này. Vợ báo nghĩa là vợ thông minh, đức hạnh, ủng hộ vua để làm cho vua đó được thành công. Thì trong thời, trong lịch sử Ấn Độ thì có hai vị được gọi là đại đế. Thứ nhất là Ashoka đại đế, có một vị có vợ tuyệt vời. Và thứ hai đó là Akba đại đế của Hồi giáo Mông Cổ, ông nội của ông Shahjahan. Mà Shahjahan đó là người xây dựng cái đền Taj Mahal vào năm 1532. Ông nội của ông ấy, tức là Akba đó, là người bình đẳng tôn giáo. Đã khi vua Hồi giáo là rất độc đoán, cho nên ông ấy là nhân vật thứ hai được tôn vinh là đại đế. Còn các vị vua trong lịch sử Ấn Độ chỉ gọi là vua thôi. Còn có cái mẹo vật á, làm thế nào để chiến bại được vua ha, chiến bại được voi chiến. Thì voi đó rất tối kỵ ánh sáng. Thì ra trận á, nếu lực lượng đối lập mà biết dùng những cái gương soi nha, lấy cái thế của ánh sáng chói vào con mắt của con voi là nó sẽ nổi loạn, nó điên liệt. Và cái phản ứng của nó là gì? Nhảy đứng lên, và tất cả lính đang ngồi trên đó sẽ bị té xuống hết. Và thậm chí là nó dùng chân nó dẫm đạp luôn như người đó, vì nó đưa vô cái lên nó bị căng thần kinh liền, mất kiểm soát liền. Thì thời xưa đâu có mấy ai mà chế tạo ra hương được, người ta chỉ dùng các dụng cụ inox thôi để tương phản ánh sáng mặt trời, để vô hiệu hóa các voi chiến. Thì nước nào, bộ tộc nào sở hữu được voi chiến thì cái khả năng thành công ở trong chiến trường là rất là cao. Thì bảy sở hữu này đó tượng trưng cho niềm tin chân chính, đạo đức chân chính, lương tâm cá nhân, lương tâm xã hội, đa văn chân lý, xả ly và trí tuệ. Đó là thất thánh tài. Thì đối với người xuất gia thì Đức Phật khẳng định rằng là ai sở hữu được bảy tài sản thánh này thì trước sau gì cũng trở thành thánh nhân. Và nhà vua đó thì phải sở hữu được bảy báu vật nêu trên. Ba nhỏ, vai trò chủ lương thánh vương. Trường bộ tập 216, trường bộ tập 342, trung bộ tập 200-134, tăng chi tập 1 trang 109. Chuyển luân thánh vương Chakravartin còn được gọi là nhà vua chân chính, Dhammiko Dhammaraja, tức là vị vua cai trị chân chính, mang lại các quyền lợi cao quý. Và vị vua như vậy thì có quyền lực tuyệt đối trong việc lập ra các chính sách phát triển đất nước, thương dân và mang lại hạnh phúc bình yên cho người dân. Kinh Tăng Chi tập 100-109 khẳng định chuyển lên thánh vương là vị vua dựa vào chân lý Phật, thâm mâm Yava Misaya, tôn thờ chân lý, thâm mâm Sakaronto, tôn thờ chánh pháp, thâm mâm Garu Karanto, ngưỡng dòng chánh pháp, thâm mâm Abhachayo Mano, lấy chánh pháp làm tiêu chuẩn, Dhamma Ketu, lấy chánh pháp làm tiêu chí, Dhamma Dochayo, xem chánh pháp là chúa của mình, Dhamma Hipa Teyo, chăm sóc và bảo vệ thần dân bằng chánh pháp, vân vân. Đây là những khái niệm rất là đặc sắc. Nó là một trụ cột như tôi đã nói. Ngoài chủ nghĩa pháp quyền thì phải lấy chân lý Phật. Thì nhà vua phải là một Phật tử tu hành, và phải là một Phật tử gương mẫu thì thần dân mới bắt chước theo. Còn thâm ma trong tiếng Sanskrit với văn học Vệ Đà đó là trật tự vũ trụ. Và quan trọng nhất đó, nó là chủ nghĩa giai cấp thôi. Vai trò của chủ nghĩa thánh vương quan trọng nhất là bảo vệ chủ quyền, như đã được mô tả trong kinh Trường Bộ tập 300-142. mang lại hòa bình, ổn định chính trị giữa các quốc gia và thế giới, thiết lập nền tảng thống nhất, hòa hợp, tôn trọng chủ quyền nước khác, không xâm lăng, không phân hóa, cai trị đất nước bằng chính sách không bạo động, không trừng phạt, mà phải bằng giáo hóa, khích lệ mọi người giữ năm điều đạo đức Phật dạy. Pancasila thì đây là trụ cột đạo đức, hỗ trợ cho trụ cột chân lý và pháp quyền. Chủ tịch Thế Vương phải có chức năng bảo vệ sự sống cho mọi thần dân và mọi loài trên vương quốc được mình cai trị. Trường Mộ tập 3 trang 61, Tăng Chi tập 1 trang 109, chuyển về Thế Vương trông coi bảo vệ quân đội, thần dân, người cao quý, giới tu sĩ, giới gia chủ, giới cư dân và mọi chim thú. Cái quyền bảo hộ, phạm vi bảo hộ của Chủ tịch Thế Vương là rất lớn. Cho nên ai trong giai đoạn mà mình là nguyên thủ quốc gia mà làm mất đất, mất chủ quyền, mất sứ mệnh của đất nước là có lỗi với dân tộc. Tương ương tập 116 khẳng định vị vua chân chính không sát hại, không để ai bị giết, không cưỡng bức, không để ai bị cưỡng bức, không khổ đau, không gây ai khổ đau, cai trị muôn dân bằng chủ nghĩa bình đẳng. Dhammanya Samena, thì đó là một cái quan điểm rất là tiến bộ, rất đặc thù, rất ấn tượng. Chủ tịch Thế Vương phải có chức năng bảo vệ tự do tôn giáo. Đây là quan điểm rất thống mở của Đức Phật. Đức Phật không hề kêu gọi Chủ tịch Thế Vương chỉ bảo vệ chân lý Phật mà bảo vệ tất cả các tôn giáo nói chung. Thì đó là quan điểm của Đức Phật trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 61, Tăng Chi tập 1 trang 109, tức là bảo hộ sự tu tập của các Sa môn và Bà La môn. Sa môn là có 4 loại. Sa môn Thích Tử là đạo Phật của chúng ta, còn 3 sa môn còn lại là khác tôn giáo. Còn Bà La môn là tôn giáo đa thần, tôn giáo chánh thống của Ấn Độ. Thì nguyên ngữ Bali đó là Samana, Ramana, Nesu. Nesu đó, Nesu đó là bảo hộ, bảo vệ. Và hai đối tượng được bảo hộ bảo vệ là gì? Đó là Sa môn vô thần và Bà La môn hữu thần. Thì trong hai bài kinh trên, Đức Phật còn yêu cầu là tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất, khích lệ xây dựng các cái cơ sở tôn giáo, đảm bảo tự do tôn giáo, giúp cho những nhà tôn giáo được quyền tự do hành đạo, truyền đạo để góp phần duy trì hòa bình xã hội và phát triển đất nước. Đó là quan điểm rất đặc biệt. Cho nên chính thể nào xem tôn giáo là đối thủ là một sai lầm lớn, xem tôn giáo là một chúa ngại vật là một sai lầm lớn. Tôn giáo có chức năng xã hội, chức năng đạo đức, chức năng tâm linh. Dĩ nhiên là các chức năng đó ở mọi tôn giáo là khác nhau. Chủ tịch Thế Vương phải có nhiệm vụ tham vấn các nhà lãnh đạo tôn giáo. Đó là quan điểm của Đức Phật trong Trường Bộ Kinh tập 3 trang 62. Tham vấn về vấn đề thiện và ác, về vấn đề trừng phạt và đáng khen, về vấn đề nên theo nên tránh, nên làm không nên làm, phúc lệ và hạnh phúc cho muôn dân. Vì tầm nhìn của vua không thể bằng các nhà tâm linh vĩ đại như Đức Phật và các vị thánh. Chứ có thể vua là giỏi về quân sự, nhưng mà về cai trị thì phải nhờ vào sự minh triết của các nhân vật tôn giáo đẳng cấp. Thì đó là khái quát về học thuyết là khế ước xã hội và chủ nghĩa pháp quyền theo quan điểm của Đức Phật ở trong kinh điển Pali. Thì tôi hy vọng là chủ đề này đó sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc và giá trị về học thuyết chính trị trong đạo Phật, để theo đó nhiều tăng ni trở thành cố vấn chính trị, nhiều Phật tử trở thành là các lãnh đạo của các đảng phái chính trị ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút, thì 9:15 mình học lại ha.